Nàng vàng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Băng thứ ba, ba, chương 12. Bà Huyện đem biếu bà Án bốn hộp trà. Bà Án Quý đang ngồi gặp bí làm mức thì một tên lính lệ vào báo tin có bà Huyện Minh đến thăm. Bà Án lật đật rửa tay rồi đi lên nhà trên. Bà Huyện Minh khép mép vái chào rồi quay lùi bảo tên lính đặt thay trà lên án. Bà Huyện bảo tên lính lui ra rồi trịnh trọng nói với bà Án: bẩm bà lớn, hôm nay nhân gia tỉnh có việc cần, con xin đến hầu thăm ông bà lớn. Nhà con vì bận công việc không ra hầu thăm ông bà được, có bảo con hỏi thăm xem vụ án ông Chánh Tổng Hàm đã được quan lớn xét xử ra sao chưa. Bà Án chậm rãi bảo bà Huyện ngồi xuống trước sạch gỗ bên cạnh mình, gọi bảo con bé hầu pha trà, nhưng không đã động gì về vụ án của Chánh Tổng Hàm cả. Bà Án nhìn chiếc khay có bốn lon trà tàu mới nguyên, nói như cách: bà Huyện có lòng đến thăm vợ chồng tôi là quý rồi, đem theo quà pháp làm gì? Ông nhà tôi đã dặn nhiều lần là không được nhận quà pháp của một ai hết. Bà Huyện cho hai bàn tay vào nhau, rụt rè định nói gì rồi lại ngồi yên. Không khí bỗng trở thành ngột ngạt. Thiên hệ cho sự lúng túng ngượng nghịu của bà Huyện, bà Án đẩy khay trầu đến gần bà Huyện mời: nè, bà dùng một miếng trầu cho ấm bụng đi. Chắc bà cũng biết tính ông nhà tôi nghiêm lắm, không bao giờ chịu nhận lễ vật của ai đem cho. Bà Huyện chống chế: bà lớn thương cho vợ chồng chúng con, xem như con cháu trong nhà. Chúng con cũng đã biết tánh thanh liêm của quan lớn, nên đâu có dám đem gì nhiều, chỉ có bốn lon trà tàu thôi. Vật mọn xin bà lớn nhận cho để vợ chồng con mừng. Bà Án nhượng bộ: thôi thì đường xá xa xôi, bà đã có lòng đem đến cho vợ chồng tôi thì tôi cũng xin giữ lại đó. Nhưng lần sau bà có đến chơi, xin bà đừng bày vẽ như thế này nữa nha, nếu không chúng tôi sẽ buộc lòng từ chối đó. Bà Huyện thấy bà Án đã hoan hỉ nhận lễ vật, vui vẻ hẳn lên: dạ, vợ chồng chúng con xin đa tạ quan lớn. Bà lớn đã rủ lòng thương chúng con, không nỡ từ chối món quà mọn. Câu chuyện quà cáp chấm dứt ở đó. Hai bà vui vẻ hàn huyên về chuyện gia đình, hỏi thăm nhau về sức khỏe của chồng con, trao đổi ý kiến về thời tiết ấm lạnh. Nhưng rồi bà Huyện lại quay trở lại câu chuyện vụ án Chánh Tổng Hàm. Thưa bà lớn, không biết bà lớn có nghe quan lớn dạy như thế nào về vụ án lão Tổng Hàm chưa? Vụ án ấy nhà con đã trình lên với quan lớn hơn một tháng rồi, chắc cũng đã đến ngày đem ra xử. Nhà con thường bảo con là lão Chánh Hàm ấy mắc hàm oan, thật đáng thương. Nếu quan lớn lấy đèn trời soi xét mà tha bổng cho lão ta thì thật là phúc đức vô cùng. Bà Án phân trần: việc xử chuyện là việc của ông nhà tôi, tôi là phận đàn bà coi việc đất nước, cũng ít khi được biết đến lắm. Bẩm con cũng biết vậy, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Bà lớn là người phúc đức, thấy việc oan ức không có dưỡng dưng được. Dạ, tục ngữ có câu: dù xây chính đợt tù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Nếu bà lớn thương tình gia cảnh của lão ta, nói giúp vào một tiếng thì chắc quan lớn cũng nể bà lớn mà chăm chút cho lão ta được nhờ. Lão Chánh Hàm ấy mà thoát khỏi nạn lao tù thì chắc chắn muôn đời lão không quên ơn ông bà lớn đâu. Không biết chối từ làm sao được, bà Án đành hứa qua loa: thôi được, bà cứ yên tâm, tôi chẳng biết vụ án trước ấy ra làm sao hết, nhưng tôi cứ thử thưa lại với ông tôi một tiếng, còn được hay không á thì tôi chưa dám hứa. Bà Huyện vội vã đỡ lời. Dạ dạ, bà lớn đoái thương lão ta mà cho một tiếng là quý lắm rồi, vợ chồng con không dám mong gì hơn. Nói xong, bà Huyện đứng dậy cáo từ. Bà nhìn mấy lon trà tàu để trên án, định nói gì rồi lại thôi. Nhưng cử chỉ ấy không qua mắt bà án được. Cho nên khi đưa tiễn bà Huyện ra cửa, bà liền quay vào đến nắm mấy lon trà nắm ghế. Bà lấy làm lạ khi nhấc bốn lon trà thấy nặng nặng. Bà vội vã nhìn sau nhìn trước rồi mở nắp lon trà ra xem. Bà thọc ngón tay sâu xuống dưới, cảm thấy có vật gì cứng cứng. Bà đổ hết trà trong lon ra và thấy một thoi vàng. Bà mở ba lon trà còn lại và thấy lon nào cũng có một thoi vàng ở phía dưới. Bà đứng tần ngần một lúc rồi vội vã ôm hết cả bốn lon trà vào phòng riêng của mình. Cảm tưởng của bà thật là phức tạp, khó phân tách. Bà vừa choáng ngợp, vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng. Vì số vàng quá nhiều mà suốt đời làm vợ của một ông quan lớn chưa bao giờ bà được thấy. Có lẽ đối với một bà quan khác thì số vàng ấy không đáng kể vào đâu, nhưng đối với bà thì đó là cả một gia tài lớn lao mà chưa bao giờ bà dám mơ tưởng đến. Quan án quý chồng bà là một quan thanh liêm nổi tiếng. Từ ngày thi đỗ ra làm quan và lần hồi lên đến chức án sát ở một tỉnh thuộc miền Sơn Cước, nước Nhục Chi cho đến nay đã hơn 20 năm, quan án vẫn giữ đạo thanh bần. Những bạn đồng song của quan án hết thảy đều là những bậc giàu sang chức trọng, có nhà cao cửa lớn, tiền kho thóc lụng. Trong khi ấy thì quan án vẫn nghèo sát nghèo sơ, quanh năm suốt tháng chỉ nhờ vào đồng lương để sinh sống. Nhiều lúc bà án không khỏi thở vắn than dài, vì cái tánh thanh liêm của chồng đã làm cho bà thua sức bạn bè, bà con xa lánh. Người ta thì một người làm quan trả họ được nhờ, còn quan án thì mặc dù làm đến chức án sát, vợ con vẫn thiếu trước hụt sau như một kẻ hàng nho. Nhiều khi bà nghĩ đến tương lai mà không khỏi xót ruột. Con cái mỗi ngày mỗi lớn, lấy gì để dựng vợ gả chồng cho chúng? Và ông án cũng sắp hồi hưu, lấy gì để đắp đổi tứ gia? Hơn nữa, tiếng là có con lấy chồng quan, mà song thân bà chưa một lần nào nếm được của ngon vật lạ, hưởng được cái cảnh sung túc, nhàn hạ như những người khác. Nghĩ đến đó, nhiều khi bà ứa nước mắt, thấy tủi hổ. Vì trên thì chưa báo đáp được ơn sinh thành, dưới thì chưa tròn bổn phận đối với con cái. Có chăng bà chỉ an ủi được thì cảm thấy cái vẻ kính cẩn mến phục của dân chúng khắp nơi mỗi khi bà có dịp tiếp xúc với họ. Thế rồi hôm nay bà bị đặt trước một sự việc vô cùng bất ngờ, chưa bao giờ bà nghĩ tới. Bà phải xử trí làm sao đây? Trả số vàng lại cho bà Huyện chăng? Thật quá uổng, cả một đời làm quan của chồng vẫn không làm sao có được một số vàng như thế. Nhưng giữ lấy được chăng? Làm sao để thuyết phục cho chồng bà chấp thuận? Và lấy của phi nghĩa chắc phải trả bằng việc làm phi nghĩa. Bà chia rõ vụ án của Chánh Hàm ra làm sao, nhưng khi bà Huyện đem đến cho bà chừng ấy thoi vàng, chắc chắn trong ấy có điều ám muội. Không lẽ viên chánh tổng ấy vô tội mà lại phải đem nạp cho bà đến chừng ấy thoi vàng? Bà nắm bốn thoi vàng trong tay, ngắm nghía lật qua trở lại, nâng lên để xuống ra chiều quyến luyến. Khi chưa có số vàng ấy ở trong tay thì bà không bao giờ tưởng đến nó. Nhưng bây giờ nắm được nó trong tay thì bà bỗng thấy quý chuộng nó, nâng niu nó. Bà nghĩ đến bao nhiêu chuyện đáng phải làm thì có nó. Nào may thêm một ít áo quần cho con cái, sắm cho đứa con gái đầu lòng một ít tư trang để cho nó đi về nhà chồng, để dành cho hai thằng con trai một ít lộ phí cho chúng về kinh dự thi. Nào mua một vài mẫu ruộng, một sở vườn để dưỡng già, đem một ít tiền về quê xây lăng cho song thân quan án, kiếm một số tiền để xây nhà thờ họ ngoại của bà. Nào và nào, toàn là những việc đáng làm, phải làm cả. Cuối cùng, không biết quyết định ra sao, bà tạm giấu thoi vàng trong bao gối của bà, rồi sẽ liệu sao. Ba, bà án thuyết phục ông án. Như thường lệ, bữa cơm chiều hôm nay đã dọn ra trên bộ phản ở căn nhà lớn. Quan án một mình ngồi đối diện với mâm cơm, bà án ngồi bên cạnh để tiếp chồng. Không phải vì kiểu cách mà bà dọn cho quan án dùng cơm riêng một mình, nhưng là vì bà muốn hạn chế sự ăn uống cho đỡ tốn kém. Bà và các con có thể ăn thế nào cũng được, nhưng quan án thì phải được tẩm bổ để đủ sức làm việc. Chiều hôm nay, mâm cơm có vẻ thịnh soạn hơn mọi ngày, có rượu và đồ nhấm. Bà án vui vẻ ngồi bên cạnh chồng, kể lể hết chuyện này đến chuyện khác. Trong ấy có chuyện viếng thăm của bà huyện Minh, nhưng tất nhiên là bà giấu chuyện bốn lon trà. Đột nhiên, bà đề cập đến vụ án Chánh Tổng Hàm. À, bà huyện có hỏi thăm vụ án Chánh Hàm đã đi đến đâu, tôi cũng không biết sao mà trả lời. Quan án chậm rãi uống hết ly rượu nói: vụ ấy còn nhiều bí ẩn lắm, tôi đang cho người điều tra lại. Theo tờ trình của quan huyện Minh á, thì đứa tớ gái của lão Chánh Hàm vì buồn chuyện gia đình nên đêm khuya trốn đi mất. Theo tôi thì thấy có nhiều điểm mập mờ phi lý. Quan án dừng lại một lúc rồi nói như tự hỏi: vụ này đã đệ lên tỉnh rồi, không dính dấp gì đến quan huyện Minh nữa, thì bà ta hỏi thăm làm gì cả. Bà án thấy cần binh vực cho bà huyện Minh, có lẽ đây là vụ án quan trọng xảy ra trong hạt của bà, và do ông huyện Minh xét xử sơ thẩm nên bà cũng muốn biết ra sao đó mà. Bà thêm: và nghe nói hình như ông Chánh Hàm là bà con bên ngoại của bà huyện, nếu ông Chánh Hàm mà có chuyện gì á thì cũng xấu lây cho họ hàng nhà bà huyện, cho nên bà ta có vẻ lo ngại. Ông xem, nếu có thể được á thì cũng nên chăm chút cho lão Chánh Hàm nhờ. Quan án nể vợ trả lời nước đôi: vụ này cũng chưa biết thiệt hư ra làm sao, tôi còn phải xem lại rồi mới quyết định được. Câu chuyện giữa ông bà án chấm dứt ngang đó. Nhưng ngay tối hôm ấy, quan án lật hồ sơ vụ án Chánh Tổng Hàm ra xem lại cho đến một giờ khuya mới đi nghỉ. Theo tờ trình của quan huyện Minh thì nội vụ xảy ra như sau: Chánh Tổng Hàm là một đại điền chủ ở Tổng Hàm Long. Nhà lão ta có nuôi rất nhiều tôi tớ, cả trai lẫn gái. Trong số tôi tớ này có một đứa tớ gái tên là Thiện Nguyệt, con một nông phu nghèo ở làng bên cạnh. Thiện Nguyệt được cha mẹ cầm cho Tổng Hàm một thời hạn là 5 năm, lấy một số tiền 200 quan. Nhưng mới ở được 3 năm thì cha mẹ Thiện Nguyệt muốn chuộc con gái về để giả làm thiếp cho một phú nông già trong làng. Thiện Nguyệt là một cô gái có chút ít nhan sắc, được trai tráng trong làng ngấp nghé. Trong số ấy, hình như Thiện Nguyệt cũng đã nặng lời thề ước trao thân gửi phận cho một lực điền mồ côi cha mẹ, hiện đang ở làm tại nhà Chánh Hàm. Khi được biết cha mẹ muốn bán mình làm thiếp cho một lão già, Thiện Nguyệt buồn phiền, bỏ ăn bỏ ngủ, rồi một đêm khuya đã lẻn trốn khỏi nhà Tổng Hàm đi mất. Nhưng trong khi ấy thì gia đình Thiện Nguyệt cũng đầu đơn lên tỉnh, kêu oan là con mình đã bị mất tích một cách ám muội. Trong đơn kiện của gia đình Thiện Nguyệt thì thấy có nhiều điều khác hẳn với lời khai của Chánh Hàm. Nguyên gia đình Thiện Nguyệt làm ăn lỗ lã, nên đến cầm mấy thửa ruộng cho Tổng Hàm là đại địa chủ gian ác. Hắn ta đã làm giàu trên xương máu của đám nông dân nghèo khó trong tổng. Hắn đã cho vay nặng lãi, cầm lúa non, làm nhiều điều thất nhân ác đức, nên bao nhiêu ruộng đất của cải của đám dân chúng trong vùng đều lần hồi vào trong tay hắn hết. Hắn có cả thảy 5 bà vợ chính và hầu, nhưng hãy thấy ở đâu có con gái mặt mày dễ coi thì hắn tìm cách này cách khác gạt gẫm đem về làm thê làm thiếp. Thiện Nguyệt cũng ở trong trường hợp như vậy. Tổng Hàm âm mưu cho cha mẹ Thiện Nguyệt vay, chồng chất mỗi khi một ít và gia tăng tiền lãi mỗi ngày mỗi nhiều. Thế rồi một ngày, biết cha mẹ Thiện Nguyệt không trả nổi món nợ, hắn cho người đòi ráo riết và hăm dọa đi kiện nếu cha mẹ Thiện Nguyệt không trả. Cuối cùng, không còn cách nào hơn, cha mẹ Thiện Nguyệt đành phải nuốt nước mắt cho Thiện Nguyệt đi ở đợ cho gia đình Tổng Hàm. Thiện Nguyệt một ngày một lớn và trở thành một cô gái duyên dáng mặn mà. Trong nhà Tổng Hàm có nhiều trai tráng nông phu đến trước việc, nhưng hễ anh chàng nào có tình ý muốn làm thân với Thiện Nguyệt thì đều bị Tổng Hàm tìm cớ hăm dọa và đuổi đi. Trong số trai tráng ấy có một anh lực điền được lọt vào mắt xanh của Thiện Nguyệt. Hai người cùng lén tính chuyện xa tơ kết tóc trăm năm, nhưng rồi Tổng Hàm cũng khám phá ra được dự tính thầm lén của họ. Hắn âm mưu suối bọn tôi tớ tay chân của hắn gây sự, đánh cho lực điện ấy một trận, và hăm nếu còn lai vãng đến trò chuyện với Thiện Nguyệt thì sẽ bị chúng đánh chết bỏ mạng. Nhưng anh lực điện kia đã lỡ thề nguyền gắn bó với Thiện Nguyệt, đến thú thật với cha mẹ thị nỗi lòng của mình và xin hỏi Nguyệt về làm vợ. Tất nhiên là hắn hứa sẽ đem đủ số tiền dành dụm bấy lâu để chuộc Thiện Nguyệt về. Cha mẹ Thiện Nguyệt vô cùng mừng rỡ, ưng thuận ngay lời đề nghị của anh chàng kia. Nhưng khi cha mẹ Thiện Nguyệt đem tiền chuộc con về thì Tổng Hàm làm khó dễ, bảo số tiền chưa đủ, giấy tờ chưa xong và hẹn một ngày khác. Nhưng mấy hôm sau, cha mẹ Thiện Nguyệt trở lại nhất định đem con về thì được Tổng Hàm cho biết rằng Thiện Nguyệt đêm khuya đã lẻn trốn đi đâu mất. Cha mẹ Thiện Nguyệt không tin được lời giải thích ấy mà đinh ninh con mình đang bị Tổng Hàm giam giữ đâu đó, hay có thể đã bị thủ tiêu rồi cũng nên. Sau mấy lần đòi con không có hiệu quả, họ bèn làm đơn lên huyện kiện Tổng Hàm. Nhưng quan huyện lại bên Tổng Hàm không xét xử. Cha mẹ Thiện Nguyệt lại đầu đơn lên tỉnh, hy vọng quan án quý, ông quan thanh liêm nổi tiếng trong vùng, sẽ đem vụ này ra ánh sáng công lý. Quan án quý đọc đi đọc lại nhiều lần tập hồ sơ, thấy vụ án có nhiều điều bí ẩn, biết chắc cha mẹ Thiện Nguyệt có điều oan ức, và đoán chắc quan huyện Minh đã được chánh Tổng Hàm hối lộ nên ém nhẹm vụ án. Nhưng vì chưa tìm ra được bằng chứng xác thực nên quan cảm giác vụ án, chờ đợi cuộc điều tra mật hoàn thành. Chương 14. Bà huyện thăm dò vụ án Tổng Hàm. Độ nửa tháng sau, bà huyện Minh lại đến thăm bà án quý. Nhưng lần này bà không đem quà cáp gì. Có lẽ bà nghĩ 4 thoi vàng lần trước cũng đã quá đủ. Bà án tiếp bà huyện không được tự nhiên như lần trước. Bà thấy lúng túng, khó ăn khó nói. Trong khi ấy thì bà huyện có vẻ hoạt bát tự tin hơn. Thấy bà án không đã động gì đến món quà hôm trước, bà huyện nhắc khéo: Bẩm bà lớn, hôm nay vợ chồng chúng tôi cũng định đem đến biếu bà lớn ít lon trà, thứ hảo hạng như lần trước. Nhưng cứ sợ bà lớn quở trách nên không có dám. Dạ, thứ trà ấy chúng tôi gửi mua từ kinh đô, chứ ở đây không có bán. Không biết quan lớn bà lớn dùng có thấy mùi gì đặc biệt không? Bà Án hơi đỏ mặt, ngượng nghịu khó trả lời cho xuôi. Bà thấy xấu hổ, tủi nhục, để cho con mẹ lấy tay mình khinh rẻ. Nếu trong trường hợp khác thì bà đem bốn lon trà và số vàng còn nguyên vẹn trả lại hắn, mắng cho một trận, và còn dọa bỏ tù các vợ chồng hắn vì tội hối lộ nữa. Bà tức bực cho hoàn cảnh thật oái oăm của mình. Số vàng ấy bà đã lỡ tiêu mất một thoi. Nguyên mấy ngày trước đây, bà được tin quê nhà mình bị trận bão lớn. Đứa cháu trai gọi bà bằng cô từ quê ra cho bà hay nhà cửa của cha mẹ bà bị sập cả, tình cảnh thật là nguy ngập. Nếu bà không giúp đỡ được thì chắc song thân bà cũng như bà con họ hàng khó tránh được nạn đói khó. Bà suy tới tính lui, không biết tìm đâu ra tiền để giúp đỡ mẹ cha trong cơn túng thiếu. Cuối cùng bà buộc lòng mượn đỡ một trong bốn thoi vàng mà bà Huyện đem biếu gửi về cho song thân. Bà tự bảo gặp biến thì phải tòng quyền mượn, để rồi sẽ tính sau. Bà hoàn toàn giấu kín việc làm của mình, không cho quan án biết. Bà hy vọng nếu vụ án không có gì gây cấn khó khăn, có thể chăm chước một đôi chút, thì bà sẽ dùng ba tấc lưỡi để thuyết phục chồng và giữ luôn mấy thoi vàng làm của. Nếu sự việc quá khó khăn thì bà sẽ đi vay mượn chỗ khác trả lại đủ số vàng cho bà Huyện. Nhưng ở đời, sự việc xảy đến không phải như ý mình muốn. Có những điều khi nhúng tay vào mới thấy phức tạp khó khăn. Như trường hợp hôm nay chẳng hạn. Bà có ngờ đâu rằng khi thấy mình có những triệu chứng đồng lõa trong vụ hối lộ này, thì con mẹ Huyện lại tỏ ra vẻ ngang bạc, khinh dễ, xét xử với mình. Nếu mình trả ngay vàng lại cho nó thì bây giờ nó đã như chó cực tai, đâu dám bô bô ăn nói ra vẻ trịch thượng như vậy. Nhất là bà vẫn phải làm sao trả lời cho xuôi câu hỏi bóng gió của bà Huyện. Quan lớn, bà lớn dùng trà có thấy mùi vị đặc biệt không? Bà nghĩ mà thương cho chồng mình. Vì quan án đâu có biết ất giác gì trong vụ này mà cũng bị mụ Huyện lôi vào. Bà trả lời nửa ức nửa mở. Dạ, trà có mùi vị đặc biệt lắm, nhưng chỉ có một mình tôi thưởng thức. Còn ông nhà tôi á thì chỉ dùng thứ trà quen thuộc thường ngày thôi. Câu trả lời làm cho bà Huyện giật mình, tư lự, chứ không có vẻ tự đắc như trước nữa. Bà Án đoán được tâm lý lo lắng của bà Huyện, bà bồi thêm. Vì ông nhà tôi á không quen dùng thứ trà ấy, nên tôi định khi bà trở lại đây á sẽ gửi trả lại cho bà. Còn tôi á thì dùng trà gì cũng được, có thì dùng, không á thì thôi. Bà nói rồi làm ra vẻ như sắp đứng dậy đi lấy trà trả lại cho bà Huyện. Tuy làm ra vẻ cứng, nhưng bà Án vẫn nơm nớp lo sợ. Nếu bà Huyện không có phản ứng, cứ để cho mình đi lấy bốn lon trà ra trả thì thật là nguy, vì làm gì còn đủ cả bốn thứ vàng mà trả. May cho bà là bà Huyện tỏ vẻ hốt hoảng khi thấy bà đứng lên. Bà Huyện nắm tay bà Án như van nài bà ngồi xuống và nói: xin bà lớn cứ để đó mà dùng. Bà lớn làm như vậy phụ lòng vợ chồng chúng con lắm. Bà lớn đừng ngại gì hết, xin bà lớn cứ xem vợ chồng chúng con như người trong nhà mà. Vợ chồng chúng con còn nhờ ơn quan bà lớn nhiều. Bà Án thở ra nghe nhẹ nhõm trong người và ngồi xuống. Nhưng rồi bà vẫn thấy lấn cấn, khó nói năng. Một lát sau, bà mới nói được một câu: vụ án Chánh Tổng Hàm tôi đã có hỏi ông nhà tôi, ông dạy đang điều tra lại vì còn nhiều điều ám muội ở trong. Dạ thưa, vợ chồng chúng tôi vẫn biết thế nên mới cầu cứu đến quan lớn đó mà. Nếu bà lớn thương tình vợ chồng con á, mà nói vào một tiếng với quan lớn, chắc quan lớn cũng không nỡ hành động một cách nghiêm khắc đâu. Nghĩ một lát, bà Huyện lại tiếp. Nhà con bảo trong vụ án này á, chỉ là nghi vấn thôi, chứ không có bằng cớ gì xác thực là Chánh Hàm đã bắt giữ hay thủ tiêu Thiện Nguyệt. Nếu quan lớn phê cho một câu xét vụ án lại vì không đủ bằng cớ buộc tội bị can thì là yên chứ gì. Còn nghĩ quan lớn bà lớn không có gì phải đáng e ngại hết. Vì vụ này nhà con cũng đã trình với cụ tổng trấn, và cụ cũng đã thông cảm rồi. Nhà con với cụ tổng trấn cũng là người nhà, đã từng quen biết nhau từ thuở nhỏ mà. Bà Huyện cố nhằm cho bà án biết là vợ chồng hắn có thế lực, được quan tổng trấn bảo bọc và cũng đã vận động lo lót về vụ án này rồi. Bà án nghe bà Huyện nói, trong lòng đỡ được nhiều phần lo lắng. Bà thấy công việc bà Huyện nhờ mình làm không đến nỗi khó khăn như bà tưởng lúc đầu. Nói một tiếng với chồng mà được 4 thoi vàng, đáng giá bằng cả một gia tài, thì là một việc không nên bỏ qua. Thời vận đến mà không nắm lấy thì thật là thời dại. Những ý nghĩ lạc quan ấy làm bà án vui vẻ tự nhiên trở lại. Bà mời bà Huyện ăn trầu, uống nước, và trước khi đưa khách ra cửa, bà còn hứa sẽ cố gắng thuyết phục chồng để cho vụ án được trót lọt. Bà án tiếp tục ông án lần thứ hai. Mấy hôm nay bà án có vẻ lo lắng không yên. Bà đã hứa với bà Huyện là sẽ nói với chồng bỏ qua vụ án Chánh Hàm, nhưng bà chưa tìm được dịp thuận tiện để nói. Trong khi ấy thì quan án có vẻ gấp rút xúc tiến việc điều tra, tìm bằng chứng cho vụ án nói trên. Bà sợ nếu công việc cản trở, quan án sẽ đi quá trớn và mọi sự sẽ vỡ lở, thì bà sẽ không biết phải xử trí làm sao đối với bà Huyện và 4 thoi vàng của bà. Lúc đầu mới nhận được số vàng ấy, bà còn phân vân lưỡng lự, nửa muốn lấy, nửa muốn trả lại, nhưng chưa nhất quyết. Nhưng số vàng càng ở lâu thêm trong nhà bà lại thấy thân cận, quý mến nó và muốn giữ lấy luôn. Bây giờ bà không nghĩ đến chuyện trả lại chủ nó, mà chỉ suy nghĩ làm cách nào để giữ được nó một cách êm thấm, không bị phiền hà lôi thôi về sau. Bà nhất quyết chiều nay trong bữa cơm bà sẽ gợi câu chuyện ấy với chồng. Bà biết tánh ông rất thanh liêm, nhưng cũng rất nể vợ thương con. Nếu bà khéo nói thì chắc quan án cũng không nỡ để ngoài tai. Nhưng điều bà suy nghĩ là không biết có nên nói thật với ông về vụ 4 thoi vàng hay không. Sau một hồi suy nghĩ, bà tự bảo là chưa nên nói ra, vì lỡ nếu ông không bằng lòng thì chắc chắn là mọi sự sẽ đổ vỡ hết. Khi chờ quan án bảy chầu trở về, bà đi tới đi lui ở trước hiên nhà, sắp đặt trong trí những điều cần nói. Bỗng bạch